Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc đề nghị lãnh đạo đảng đối lập Australia quan tâm tới cộng đồng Hàn Kiều. Washington tôn trọng quyết định không tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh của Seoul. Tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Tổng thống Hàn Quốc đề nghị lãnh đạo đảng đối lập Australia quan tâm tới cộng đồng Hàn Kiều. Đang trong chuyến thăm chính thức Australia, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng ngày 14 tháng 12 giờ địa phương đã có cuộc gặp với Chủ tịch đảng đối lập lao động Australia Anthony Albanese tại thành phố Sydney. Tại cuộc gặp, Tổng thống đề cập tới việc hai nước Hàn Quốc và Australia, quốc gia hữu nghị truyền thống của Seoul, từng cử quân tham gia chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đã nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, nhưng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo Hàn Quốc kỳ vọng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác ở các ngành công nghiệp công nghệ cao tương lai. Đặc biệt, Tổng thống đề nghị sự quan tâm và hỗ trợ của Đảng Lao động Australia để cộng đồng Hàn Kiều có thể ổn định cuộc sống và phát triển tại nước này. Đáp lại, Chủ tịch Đảng Lao động Albanese bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm chính thức của Tổng thống Moon Jae-in, khẳng định sẽ tích cực hợp tác với Seoul trong việc tăng cường hợp tác song phương, dựa trên nền tảng là giá trị chung về chủ nghĩa dân chủ và kinh tế thị trường. Chiều cùng ngày, ông Moon có cuộc tọa đàm về hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng ổn định cho các mặt hàng nguyên vật liệu và khoáng sản quan trọng với doanh nghiệp địa phương. Washington tôn trọng quyết định không tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh của Seoul. Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 là vấn đề mà Nhà Trắng đã thảo luận với các nước đồng minh và đối tác trước khi đưa ra tuyên bố chính thức. Phát biểu trên trả lời cho lập trường của Washington liên quan đến việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 13 tháng 12 tuyên bố không xem xét tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022. Quan chức này nói thêm, đây không phải là chiến dịch toàn cầu của Mỹ, mà là động thái nhằm phản đối hành vi vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Việc có tham gia hay không là quyền quyết định của mỗi quốc gia. Trả lời cho câu hỏi rằng quyết định trên của Seoul ảnh hưởng như thế nào đối với quan hệ đồng minh Hàn Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định, liên quan Hàn Mỹ là trục nòng cốt của hòa bình, an ninh và thịnh vượng khu vực Đông Bắc Á nói riêng, cũng như khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và toàn thế giới nói chung. Tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 14 tháng 12, Hàn Quốc ghi nhận 5.567 ca nhiễm COVID-19 mới. Bệnh nhân nặng tăng thêm 30 ca, thành 906 ca, thêm 94 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên hơn 4.300 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,83%. Cả số ca nặng và ca tử vong đều là mức cao kỷ lục. Trong đó, hơn 90% số ca tử vong và 85% số ca nặng là người trên 60 tuổi. Hàn Quốc ghi nhận thêm 5 ca nhiễm biến thể Omicron trong ngày 13 tháng 12, nâng tổng số ca mắc biến thể mới lên 119 ca. Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đã công bố kết quả phân tích đầu tiên về biến thể Omicron. 24% số ca nhiễm biến thể mới là không có triệu chứng, số còn lại chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ. Cơ quan phòng dịch tạm thời nhận định, độc tính của biến thể Omicron yếu hơn biến thể Delta. Tuy nhiên, người dân vẫn cần phải đặc biệt chú ý về sức lây lan nhanh và mạnh của biến thể này, do nhiều ca nhiễm không có triệu chứng. Mặt khác, giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng trên toàn Hàn Quốc sắp kín chỗ. Công suất giường bệnh tính đến ngày 14 tháng 12 đang là 81,8%. Tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận là 86,2%. Cân nhắc tới nhân lực y tế, thì nguồn nhân lực y tế đối phó hiện nay đã đạt tới giới hạn. Cơ quan phòng dịch nhận định, việc tiêm phòng mũi vaccine thứ ba là điều tối cần thiết, trong bối cảnh hiệu quả phòng ngừa COVID-19 của vaccine giảm dần qua thời gian và sự xâm nhập của biến thể Omicron. Hiện tại, tỷ lệ dân số Hàn Quốc đã tiêm chủng mũi bổ sung đang ở mức 13,9%. Hàn Quốc gia hạn cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch do lo ngại biến thể Omicron. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14 tháng 12 công bố gia hạn cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thêm một tháng, do lo ngại biến thể mới Omicron của virus COVID-19 lan rộng. Cảnh báo vốn có hiệu lực tới hết ngày 13 tháng 12 sẽ được kéo dài hiệu lực tới ngày 13 tháng 1 năm 2022. Cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch được ban bố trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, áp dụng trong thời gian ngắn, có hiệu lực trên cảnh báo du lịch mức 2 về kiềm chế du lịch và dưới mức 3 về khuyến nghị công dân về nước. Bộ Ngoại giao khuyến nghị người dân đang có kế hoạch đi du lịch nước ngoài nên hủy hoặc hoãn chuyến đi. Công dân đang cư trú tại nước ngoài hết sức chú ý, hạn chế di chuyển ra ngoài, tham gia sự kiện đông người cũng như tiếp xúc với người khác. Chính phủ Hàn Quốc lần đầu ban cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch quốc tế vào ngày 23 tháng 3 năm ngoái, liên tục gia hạn lệnh cảnh báo về du lịch mỗi tháng. Trong quý 1 năm 2022, chính phủ có kế hoạch xem xét tình hình dịch COVID-19 của các nước, tỷ lệ tiêm chủng, công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng song phương và xu hướng thảo luận về Hiệp định Khu vực An toàn du lịch để chuyển đổi lệnh cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch sang hệ thống cảnh báo du lịch theo từng quốc gia và từng giai đoạn. Ứng cử viên tổng thống đảng đối lập tuyên bố thay thế chính quyền để bảo vệ người dân. Tham dự một buổi thảo luận do Câu lạc bộ các nhà báo Hàn Quốc tổ chức vào ngày 14 tháng 12, ứng cử viên tổng thống đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân Yoon Suk-yeol chỉ ra rằng những thế lực chính trị lạc hậu, vô dụng và tham nhũng chỉ gây ra khó khăn cho người dân. Ông Yoon nhấn mạnh việc thay thế chính quyền là bước đầu để bảo vệ người dân. Ứng cử viên này cam kết sẽ xây dựng một quốc gia đảm bảo cơ hội công bằng cho toàn thể người dân, trên tinh thần cầu thị, chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa dân chủ tự do. Bên cạnh đó, ứng cử viên Yoon bác bỏ nghi ngờ vợ ông từng khai gian về kinh nghiệm bản thân khi xin làm giáo sư kiêm nhiệm tại Đại học Nữ Suwon. Mặt khác, ứng cử viên tổng thống đảng cầm quyền dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã hủy kế hoạch tới thăm Viện Nghiên cứu Kinh tế Hyundae, tọa đàm với các nhà nghiên cứu dự kiến diễn ra vào chiều cùng ngày. Lý do hủy là ông Lee phải làm xét nghiệm COVID-19 do được xác định là từng tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 khi thăm khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Nội bộ đảng cầm quyền đang có ý kiến công khai phản đối việc ứng cử viên Lee đề xuất tạm thời hoãn đánh thuế chuyển nhượng bất động sản với người sở hữu nhiều nhà ở. Ủy viên tối cao đảng này, ông Kang Byung-won cho rằng đề xuất này sẽ làm sụp đổ sự tin cậy trong chính sách của chính phủ, có thể gây ra sự hỗn loạn lớn. Trong khi đó, đại diện đảng tại Quốc hội Yoon Ho Jung phân tích, trong đảng hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến thì cho rằng trước đây việc hoãn đánh thuế cũng không mang lại hiệu quả. Cụ bà Lee Kum-joo khép lại cuộc đời chiến đấu tới cùng với vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Cụ bà Lee Kum-joo, người từng mất chồng do bị quân Nhật bắt đi và tận tình giúp đỡ những nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, đã từ trần vào ngày 13 tháng 12, hướng dương 102 tuổi. Câu chuyện về hơn 1.200 nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến mà bà Lee ghi chép lại đã trở thành nền móng quan trọng để quy kết sự thật về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Vào năm 1942, thời điểm chiến tranh Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai đang diễn ra hết sức khốc liệt, chồng bà đã bị bắt đi làm nhân viên quân vụ tại Nhật Bản, bỏ lại vợ và đứa con trai vừa mới chào đời. Sau một thời gian chờ đợi trong vô vọng, thứ mà bà Lee nhận được chỉ là tấm giấy báo tử lạnh lẽo. Năm 2003, bà Lee chia sẻ chỉ mong muốn được nhận lại hài cốt của chồng, nhưng điều này là không thể bởi ông đã tử trận tại đảo Tarawa. Một mình bà nuôi dạy con trai, tới năm 1988, khi đã 70 tuổi, bà quyết định phải cho toàn thế giới biết về câu chuyện của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Bà đã biến nhà riêng thành văn phòng, trực tiếp gặp gỡ 1.273 người là nạn nhân và gia đình từng bị cưỡng ép lao động thời chiến, tự tay viết lời làm chứng của họ. Dựa vào những lời làm chứng này, bà đã 7 lần đâm đơn kiện lên cơ quan tư pháp của Nhật Bản, hơn 80 lần bay sang Nhật Bản. Nhờ những nỗ lực này, những nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã được Tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên thắng kiện vào năm 2018. Trong một phát biểu vào năm 1992, cô bà Lee Kum-joo chia sẻ, điều mà bà luôn trăn trở đó là nếu tiếp tục tìm kiếm, liệu có thể phát hiện được danh sách những người thiệt mạng vì bị cưỡng ép lao động hay không? Bà Lee là người đi đầu về việc xúc tiến lập luật đặc biệt về các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, đôn đốc công tác điều tra của chính phủ. Đại diện một tổ chức dân sự nhấn mạnh, bà Lee đã đóng góp công lao to lớn vào việc lập luật đặc biệt, ra mắt ủy ban làm sáng tỏ sự thật về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, dù muộn nhưng đã trở thành động lực để xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân. Nhóm người dân đồng hành cùng các cụ bà nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến khẳng định sẽ tìm kiếm phương án để bảo tồn các tài liệu mà bà Y đã dành cả cuộc đời để thu thập và ghi chép. Dịch cúm gia cầm độc lực cao lây lan nhanh tại Hàn Quốc và thế giới kéo giá thực phẩm tăng cao. Trong vòng một tháng gần đây, tại Hàn Quốc đã phát sinh 11 trang trại mắc cúm gia cầm độc lực cao. Trong khi đó, dịch bệnh cũng đang có xu hướng lây lan nhanh trên toàn thế giới. Kể từ sau tháng 5, đã có 41 quốc gia châu Âu và châu Á bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao, kéo giá thực phẩm tăng cao. Giá trứng gà sau một thời gian ổn định hiện đang tăng vọt trở lại. Giá các loại thịt trên thị trường thế giới nói chung như thịt gà đồng loạt leo thang, trở thành yếu tố gây sức ép lên vực giá. Đặc biệt, giá cả tăng cao khiến người tiêu dùng phải hết sức đắn đo trước khi quyết định chọn một vỉ trứng cho vào giỏ hàng. Giá bán lẻ 30 trứng rơi vào khoảng 6.200 won, 5,2 đô la Mỹ, tăng 4% so với một tháng trước. Đã có lúc giá bán lên tới 7.600 won, 6,4 đô la Mỹ, rồi sau đó ổn định ở ngưỡng 5.000 won, 4,2 đô la Mỹ. Nhưng gần đây đã tăng trở lại. Nguyên nhân là do sự lây lan nhanh của dịch cúm gia cầm độc lực cao. Chỉ số giá các mặt hàng liên quan tới gia cầm thế giới đã tăng hơn 11% so với đầu năm. Chỉ số giá các mặt hàng thịt tăng 16% so với một năm trước, ghi nhận mức cao kỷ lục trong vòng 7 năm. Hai doanh nghiệp gà rán hàng đầu của Hàn Quốc đã phải nâng giá sản phẩm. Mặc dù có nhiều ý kiến lo ngại dịch bệnh còn lây lan rộng hơn trong thời gian tới, nhưng một số trang trại lớn trong nước vẫn còn để xảy ra lỗ hổng trong quản lý phòng dịch. Vụ trưởng Vụ Chính sách Phòng dịch thuộc Bộ Nông lâm Công nghiệp Chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc Park Jong-hun cho biết, theo kết quả điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng đã phát hiện được nhiều điểm thiếu sót trong công tác phòng dịch của các trang trại gia cầm, như không khử trùng. Chính phủ khuyến cáo các trang trại phải tuân thủ đầy đủ quy tắc phòng dịch như khử trùng nông trại, cảnh báo sẽ có thể xử phạt hành chính, cắt giảm tiền bồi thường thiệt hại với những trường hợp vi phạm. Xúc tiến chương trình giao lưu văn hóa Hàn Việt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Phái đoàn đại diện Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Hoàng Hy và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng, ngày 14 tháng 12 đã đồng ký tên vào chương trình giao lưu văn hóa Hàn Việt tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul. Theo nội dung ký kết, trong năm 2022 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước sẽ xúc tiến tăng cường giao lưu, hợp tác về triển lãm nghệ thuật, hoạt động biểu diễn, tham gia các lễ hội, hội nghị quốc tế, liên hoan phim quốc tế được tổ chức ở mỗi nước, tăng cường giao lưu nhân lực, hợp tác ở lĩnh vực điện ảnh, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về bảo vệ di sản văn hóa. Đặc biệt, Bộ trưởng hai nước quyết định tổ chức lễ hội ở nước đối phương để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với ý nghĩa thúc đẩy giao lưu nhân sự, hàng hóa sau một thời gian bị co hẹp do dịch COVID-19. Bộ trưởng Văn hóa Việt Nam Nguyễn Văn Hùng phát biểu, quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển cả về chất và lượng, thông qua việc tăng cường giao lưu hợp tác văn hóa nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Hoàng Hy nhấn mạnh, giờ đây, văn hóa không chỉ kết nối con người với con người, mà còn là động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Chương trình giao lưu văn hóa đa dạng mà hai nước xúc tiến nhân kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ trở thành nền tảng thịnh vượng chung cho hai nước. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc vào năm 2020. Việt Nam được coi là nước hợp tác chính của Seoul trong số các nước phương Nam mới. Giao lưu nhân lực diễn ra rất sôi nổi. Trong năm 2019, có 4,92 triệu lượt khách qua lại giữa hai nước. Người dân Việt Nam rất yêu thích phim điện ảnh, phim truyền hình Hàn Quốc, âm nhạc K-pop. Vào tháng 2 năm nay, tiếng Hàn được chọn là môn ngoại ngữ thứ nhất tại Việt Nam và nước này đang mở rộng giảng dạy tiếng Hàn tại bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.